Sau khi nói đến mối tương quan giữa tình yêu, hôn nhân và đòi hỏi chung thủy, thế bây giờ chúng ta nói đến tình yêu và sự sinh sản, mà trong đó nó sẽ xuất hiện cái câu thắc mắc của một người bạn học viên lúc nãy về vấn đề thụ tinh nhân tạo. Trong cái nhìn của giáo hội Công giáo thì việc sinh con vừa là một hồng ân, vừa là một mục đích. Mục đích thì lúc nãy chúng ta nói rồi, hôn nhân có một mục đích kép, gia tăng tình yêu vợ chồng và sinh sản con cái. Mà việc sinh sản này là một hồng ân, nó xuất hiện rất rõ khi mà chúng ta nhìn vào một số đôi vợ chồng đau khổ lắm bởi vì đợi chờ mãi mà không có con. Đó là một hồng ân. Con cái là hoa trái của tình yêu vợ chồng. Và vợ chồng khi sinh con như thế thì trở thành những cộng tác viên của Thiên Chúa tạo hóa. Thiên Chúa tạo dựng những con người mới cùng với sự cộng tác của đôi vợ chồng. Cho nên việc sinh con từ tầm nhìn của giáo hội Công giáo nó có một ý nghĩa không chỉ là về mặt tự nhiên, mà có một ý nghĩa đức tin rất cao cả. Cộng tác viên của Thiên Chúa tạo hóa. Nhưng mà trong thực tế thì ngày hôm nay chúng ta đối diện với những vấn đề nhiều khi là nan giải. Một trong vấn đề đó là mình vẫn quen gọi cái từ kế hoạch hóa gia đình. Nhưng theo tôi biết thì hình như giáo hội Công giáo không thích cái từ này lắm. Mà giáo hội Công giáo dùng từ là sinh con có trách nhiệm. Thôi thì mình cứ nói chung chung là việc điều hòa sinh sản. Tôi rất cẩn thận trích cho các anh chị nguyên văn có thể nói như vậy ở trong sách giáo lý Hội Thánh Công giáo. Cho nên tôi xin các anh chị theo dõi, và nếu cần á thì có những từ mà tôi đề nghị chúng ta gạch dưới để mình thấy rõ hơn. Nói về việc điều hòa sinh sản, sách giáo lý trình bày thế này: khi có lý do chính đáng, vợ chồng có thể tách rời khoảng cách những lần sinh con. Tách rời khoảng cách. Thay vì cứ năm một thì có thể 3 năm, có thể 5 năm, tách rời khoảng cách. Nhưng mà câu này quan trọng này: chính họ có bổn phận. Chính họ, chính các đôi vợ chồng á. Nhiều khi các anh chị vào tòa giải tội và trình bày với các linh mục, và dường như là muốn ông linh mục ông quyết định thay cho mình. Mà mình quên mất rằng là chính mình phải có trách nhiệm đưa ra một quyết định. Chính họ có bổn phận phải chứng thực rằng lựa chọn đó nó không do sự ích kỷ mù quáng. Nghĩa là dứt khoát không sinh con. Sự ích kỷ mù quáng. Bằng mọi giá ngăn chặn việc sinh con. Và giả như mà có thai ta phá luôn. Sự ích kỷ mù quáng. Cái lựa chọn của mình nó không phát xuất từ đó, nhưng là sự lựa chọn phù hợp với lòng quảng đại chính đáng. Phải quảng đại. Quảng đại để đón nhận thêm một đứa con. Phù hợp với lòng quảng đại chính đáng phát xuất từ việc làm cha, làm mẹ có trách nhiệm. Vợ chồng chúng tôi đã có 2 đứa con rồi. Khả năng kinh tế gia đình nó chỉ tới đây thôi. Không thể chăm sóc thêm 1-2 đứa nữa. Mình đưa ra quyết định. Với tất cả trách nhiệm của bậc làm cha, làm mẹ. Và khi đưa ra quyết định như vậy, nó là một cái vấn đề khác. khó nữa, đó là cái phương pháp mình áp dụng. Ở đây tôi cũng không có dùng cái từ mà chúng ta hay gọi là phương pháp tự nhiên, phải không? Sách giáo lý cũng không dùng cái từ đó. Sách giáo lý trình bày thế này này: những phương pháp điều hòa sinh sản dựa trên việc tự quan sát và chu kỳ những thời gian không thể thụ thai. Đó là những phương pháp phù hợp với tiêu chuẩn khách quan về mặt luân lý. Ở đây không phải là chỗ để chúng ta trình bày chi tiết những vấn đề này. Nó có những chương trình chuyên đề mà người ta trình bày chi tiết hơn về vấn đề này. Ở đây chúng ta nói cái nguyên tắc hướng dẫn. Cho nên những cái phương pháp nào nó dựa trên việc tự quan sát và chu kỳ cái thời gian không thể thụ thai, thì cái phương pháp đó nó phù hợp với tiêu chuẩn khách quan về mặt luân lý. Thế còn có những phương pháp mà tự bản chất nó là xấu. Đó là gì? Đó là những hành vi trước này, trong này, hoặc là sau khi kết hợp thân xác. Những hành vi đó nhằm mục đích hay là tạo phương thế ngăn cản sự sinh sản. Thành thử ra ở đây thì các anh chị thấy vai trò của chính đôi vợ chồng là quan trọng lắm. Chính mình đối diện với thực tế đời sống gia đình, đối diện với Chúa, với lương tâm, mình đưa ra một quyết định. Giờ liên quan đến thắc mắc mà một người trong lớp chúng ta đã nêu lên đó. Thắc mắc lúc nãy thì viết nguyên văn như thế này này: hai vợ chồng chung sống mà chưa có con, họ đến bệnh viện để nhờ thụ tinh nhân tạo, lấy tinh trùng người chồng cấy vào chứ không để sự tự nhiên. Thế thì người ta phân biệt hai điều, chúng ta chỉ gọi chung là thụ tinh nhân tạo đó, nhưng mà người ta phân biệt hai điều. Thụ tinh nhân tạo mà khác nguồn và thụ tinh nhân tạo cùng nguồn. Khác nguồn nghĩa làm sao? Đấy, tôi cũng đã cẩn thận mở ngoặc đơn viết vắn tắt để các anh chị khỏi về thắc mắc. Khác nguồn có nghĩa là không phải giữa hai vợ chồng. Một người phụ nữ mang thai nhưng mà là nhờ tinh dịch của một người đàn ông nào khác người ta cho, hoặc là ngược lại, noãn bào của một người phụ nữ khác, hoặc là cho mượn tử cung. Đấy, đó là khác nguồn. Thế còn như cái thắc mắc ở trong câu hỏi của một bạn trong lớp chúng ta là gì? Là cùng nguồn, bởi vì giữa hai vợ chồng. Thế thì đối với việc mà thụ tinh nhân tạo hay là thụ thai nhân tạo khác nguồn đó, đó là những hành vi xúc phạm nghiêm trọng, không được. Thế còn đối với việc thụ tinh nhân tạo mà cùng nguồn thì lập trường của Giáo hội Công giáo là sao? Giáo hội cho rằng cái việc này nó ít tổn hại hơn, nhưng vẫn không được chấp nhận về mặt luân lý. Tại sao vậy? Cái lý do chính đó là bởi vì làm như thế thì chúng ta đã tách cái hành vi tính dục ra khỏi việc sinh sản. Trong thắc mắc vừa rồi, người bạn học viên của chúng ta cũng diễn tả như vậy: lấy tinh trùng của người chồng cấy vào chứ không để cho sự tự nhiên. Đấy. Cho nên là mình tách rời cái hành vi tính dục ra khỏi cái việc sinh sản. Thế thì cái việc sinh sản ấy nó sẽ lệ thuộc vào những phương tiện kỹ thuật. Và như thế, cái đứa con sinh ra nó là sản phẩm của kỹ thuật. Và nó không xứng với phẩm giá con người như Chúa mong muốn. Thế lập trường của giáo hội Công giáo là ở chỗ đó. Và tôi biết rằng là cái câu trả lời này có thể làm cho một số anh chị cũng đau lòng lắm. Cũng đau lòng. Nếu không trực tiếp đến mình thì cũng có thể liên quan đến những người mình quen biết chẳng hạn. Thế nhưng ở đây chúng ta muốn tìm hiểu xem giáo lý Hội Thánh Công giáo hướng dẫn như thế nào. Thì đấy, tôi cẩn thận tôi trích nguyên văn giáo huấn đó để các anh chị có cơ sở mà suy nghĩ thêm.